Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 17 được giảng về An Sĩ Toàn Thư ngày 26 tháng 2 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học câu chuyện tiếp theo trong bộ An Sĩ Toàn Thư. Câu chuyện này có nhan đề là Khói Đen Báo Trước Tai Họa. Khói đen báo trước tai họa. Trong truyện ghi rằng ở Côn Sơn tức là nay thuộc làng Ngọc Phong, tên gọi khác của Côn Sơn, quê hương của tiên sinh Chu An Sĩ. Ở Côn Sơn có người họ Hứa, nhà giàu có, tính hiếu khách, chuyện ăn uống luôn đòi hỏi phải ngoan miệng, thịnh soạn, nên giết hại vật mạng nhiều không đếm xuể. Khoảng năm Ất Dậu thuộc niên hiệu Thuận Trị, trong nhà bếp bỗng xuất hiện một đám khói đen lớn như bánh xe, bay quanh sân một vòng rồi tan mất. Không bao lâu sau, xảy ra việc quân phương Bắc kéo đến vây hãm thành. Cả nhà hơn 40 người của họ Hứa đều bị giết sạch. Qua cái câu chuyện được ghi lại ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, Ngài ghi lại câu chuyện ở chính quê hương của Ngài. Nói rằng ở đất Côn Sơn, tức là cũng là quê hương của Ngài Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, có người họ Hứa, tức là gia đình họ Hứa, nhà rất giàu có, nhưng mà tính hiếu khách, chuyện ăn uống đòi hỏi phải ngoan miệng, thịnh soạn. Cho nên mỗi khi có khách đến là giết hại không biết bao nhiêu là vật mạng chúng sinh để mà tiệc tùng đại khách. Khoảng năm Ất Dậu thuộc niên hiệu Thuận Trị, tức là vào năm 1645, niên hiệu Thuận Trị năm thứ hai ở bên Trung Quốc, cũng khoảng triều đại nhà Minh. Bây giờ có giặc phương Bắc nổi lên, thì trước khi mà giặc phương Bắc kéo vào thành ấy, thì nhà ông họ Hứa kia thì bỗng nhiên một hôm ở trong bếp, thì bếp nhà ông ấy thì thường là sát sinh hại vật vô số kể mà không thể tính đếm hết được, bởi vì cả nhà ông ấy, nhà thì giàu có cho nên nhiều khách khứa, mà lúc nào cũng khách khứa đến cũng giết hại vô số vật mạng lớn nhỏ, các loài thú rừng, các loài cá biển, các loài chim trời, vân vân, đủ các thứ của ngoan vật lạ tiệc tùng đại khách, tiếng khiến cho cái tiếng bi ai oán thán ở trong cái bếp nhà ông ấy, nó tạo thành gì, tạo thành những cái gọi là cái oán khí ngút ngàn. Cho nên một hôm xuất hiện một cái đám khói đen lớn như bánh xe, tức là cái đám khói đen lớn như bánh xe từ ở trong nhà bay ra sân, bay mấy vòng ở sân rồi biến tan mất. Không bao lâu sau thì khi mà cái giặc quân giặc phương Bắc đánh chiếm thành, vây hãm thành ấy, thì cả nhà ông này có 40 người thì đều bị giết sạch, không còn sống một ai cả, không sống sót một người nào, không sót một ai. Chúng ta thấy nhân quả báo ứng. Bình thường lúc giàu có thì ăn uống tiệc tùng linh đình, giết hại vô số vật mạng ở trong cái bếp ấy, khiến cho bao nhiêu sinh linh đổ thán, than khóc, đau đớn, ruột gan tan nát, máu mủ, ê chề, khiến cho bao nhiêu những cái sinh linh nhỏ bé phải bỏ mạng ở trong cái bếp nhà ông ấy. Cho nên chúng ta thấy oán khí trồng chất quá lớn, quá nhiều, tạo thành một cái làn khói đen to như cái bánh xe, đen kịt ở trong bếp nhà ông ấy, bay từ trong bếp ra vần vũ ở sân nhà ông ấy mấy vòng rồi tan biến. Không bao lâu sau, quân giặc kéo đến vây thành, và cả nhà, kết quả là cả nhà của ông ấy bị giết sạch, không còn một người nào, không còn một người nào, già trẻ gái trai đúng 40 người, không còn một người nào, có người giết sạch cả nhà luôn, từ lớn tới nhỏ. Vì sao? Tại sao cũng là chiến tranh, nhưng có khi có nhà thì còn sót được, trừ trường hợp bị chu di tam tộc hay cửu tộc gì thôi. Nhưng cái này là quân giặc thì đúng là phải có người sống sót, mà này không sót một ai. Xem cái lời bàn của đoạn này viết xem như thế này: nhà giàu có thì bếp núc chính là nơi hội tụ những oan nghiệp, oán hận lớn lao. Chúng ta thấy ở đây tại sao lại nói là nhà giàu có, cái lời bàn trong bộ An Sĩ Toàn Thư này lại nói là nhà giàu có chính là cái nơi, cái nhà bếp của nhà giàu có chính là cái nơi hội tụ những gì, những oán nghiệp, những oán hận thật lớn lao. Vì sao? Vì chúng ta biết những nhà nghèo mà họ có đâu mà ăn, họ không có, họ muốn ăn không có mà ăn, chỉ có nhà giàu á, tiền sẵn trong két, muốn ăn cái gì một cái thì liền là bỏ tiền ra là đi mua được ngay, có ngay. Muốn ăn sơn hào hải vị, ăn thậm chí ở tận miền núi, muốn ăn cá biển họ cũng mang đến tận nơi, ở tận dưới biển muốn ăn chim trời họ cũng mang đến tận nơi, thậm chí ở tận thủ đô Hà Nội muốn ăn lợn mán, lợn rừng á, gà đồi á, các thứ rồi tê tê rồi gì đó họ cũng mang đến tận nơi. Bây giờ thì cứ có tiền thì đã có tất cả, kiểu nó thế, xã hội bây giờ nó thế. Cho nên ở đây mới nói này, nhà giàu á thì cái bếp núc của họ chính là cái nơi mà hội tụ những cái oán hận, oán khí, oán nghiệp lớn lao vậy. Vì sao? Vì ở trong bếp đó sát sinh không biết bao nhiêu là vật mạng chúng sinh. Còn những nhà nghèo thì chúng ta thấy cuộc sống của họ ngày ba bữa cơm còn chưa đủ, có khi nuôi được con gà còn không dám ăn mang ra chợ bán, cả năm nuôi được một hai con lợn thì cũng không dám giết mà thịt mà đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo thôi, kiểu thế. Cho nên nhà nghèo thì chính nhà nghèo họ đỡ tạo nghiệp sát sinh nhiều hơn, ít hơn. Nhà giàu mới tạo nghiệp sát sinh nhiều, còn nhà nghèo thì đỡ tạo nghiệp sát sinh hơn. Cho nên trong cái nghèo nó cũng có cái đỡ tạo nghiệp ở đấy. Giàu mà không biết tu nhân tích đức, không biết là giữ gìn cái giới sát mà Phật đã răn dạy thì tội lỗi vô cùng. Đừng có nghĩ rằng mình giàu có, mình có tiền, cái gì mình muốn là được, cái gì mình muốn được. Đúng thế, tạm thời có tiền muốn cái gì là được. Nhưng hãy nhìn nhà ông họ Hứa đây, lúc giàu có thì ăn uống tiệc tùng khách khứa suốt ngày, nhưng khi giặc đến thì có ai bảo vệ mình không? Không ai bảo vệ mình. Và kết quả do cái oán khí, oán nghiệp tạo nên quá lớn, cho nên trước khi chết là có một cái điểm báo xấu, đó là một cái luồng khói đen dày đặc to như bánh xe từ trong bếp vần vũ bay ra sân, bay qua sân vài vòng rồi bắt đầu để tan biến. Mấy hôm sau thì giặc phương Bắc kéo đến vây hãm thành, tràn vào thành và giết chết sạch 40 người trong nhà, không còn ai sống sót. ở đây thì cho nên mới nói này, bếp của nhà giàu chính là cái nơi hội tụ những cái oán nghiệp, oán hận lớn lao vậy. Tuy chỉ vuông vức, chỉ mỗi bề chỉ chừng vài ba mét vuông, chỉ có vài ba mét, tổng cộng cái bếp chỉ có vài mét vuông thôi. Nhưng tiếng khóc la cầu cứu thường xuyên vang lên trong ấy. Chúng ta thấy tiếng khóc la cầu cứu thường xuyên vang lên ở trong cái bếp nhỏ ấy. Nó chỉ có khoảng vài mét vuông, hơn chục mét vuông thôi. Nhà nào giàu lắm thì cái bếp cũng hơn chục mét vuông, hai chục mét vuông. Đấy là cả cái nhà bếp. Còn trong cái bếp đó, nó chỉ có vài mét vuông thôi các quý vị. Nhưng mà không biết là bao nhiêu những tiếng cầu cứu, kêu la, khóc thương và oán hận ở trong đấy. Mẹ con ly tán cũng thường xuyên xảy ra ở nơi ấy. Tức là mẹ con này, đây là chỉ cho mẹ con của các loài sinh linh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng các loài sinh linh không có gia đình. Có gia đình. Con gà có tình yêu không? Có tình yêu. Con gà mẹ chúng ta thấy, khi mà trời đông rét muốt, nó biết gì? Nó biết gọi con nó vào và ủ ấm cho đàn con của nó. Chúng ta nghĩ rằng súc sinh, rằng con gà không có tình thương, không có tình yêu, vậy thì làm sao trời đông rét mướt nó biết cục cục cục, biết gọi con nó vào để ủ ấm cho đàn con của nó. Mẹ nó kiếm được cái ăn, nó biết cục 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 để gọi gì, bầy con của nó sang. Khi mà gặp con chim ưng, con chim cắt bay trên trời, thấy hoạn nạn đến với đàn con của nó, nó biết kêu gì? Nó biết kêu toáng cả lên. Nó không cục cục nữa, mà nó kêu toáng cả lên. Kêu một cách gì? Thảm thiết. Kêu một cách là rùng rợn. Kêu một cách là ghê sợ cho tất cả đàn con của nó. Chạy vào gì? Tìm chạy trốn vào trong bụi cỏ, chạy trốn vào trong hốc cây, chạy trốn vào trong khe đá. Chúng ta nghĩ xem, nếu con vật không có tình thương, không có tình yêu, không có trí tuệ, thì làm sao nhìn thấy con chim cắt hay con chim ưng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đàn con nó? Nó cất tiếng kêu là gì? Cất tiếng kêu là báo động, cất tiếng kêu là xé lòng như thế để cho đàn con sợ mà chạy trốn. Cho nên ở đây mới nói gì? Mẹ con ly tán cũng thường xuyên xảy ra ở chỗ ấy. Chúng ta giết con gà mẹ thì những con gà con sẽ mất đi người mẹ. Chúng ta giết đi con gà con thì con gà mẹ sẽ mất đi những đứa con. Chúng ta giết đi con gà bố thì con gà mẹ và con gà con sẽ mất đi người chồng và người bố. Tương tự như vậy, cho đến các loài động vật khác, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con ngan, con ngỗng, con cá, con tôm, con cua, con nốc, con ếch, vân vân, tất cả nó đều có gia đình các quý vị. Tại sao chúng ta lại chỉ mong rằng sức khỏe đến với gia đình chúng ta, hạnh phúc sẽ đến với gia đình chúng ta, tuổi thọ sẽ đến với bản thân và gia đình chúng ta, mà chúng ta lại nỡ nào lại đi ly tán, đoạn mạng sống của các loài chúng sinh nhỏ bé và yếu thế hơn chúng ta? Ở ngoài xã hội thì chúng tôi không dám nói. Đây chúng tôi chỉ nói đối với tăng ni, đối với Phật tử chúng ta thôi, đối với những người con Phật chúng ta thôi, đối với những người mà tin theo Đấng Đại Giác Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, vị bản sư, vị thầy chân chính ở trên địa chủng này, vị thầy mà chúng ta tin, vái lạy và phát nguyện, quỳ dưới chân ngài, phát nguyện đi theo ngài, đi theo cái con đường giác ngộ giải thoát của ngài. Chúng ta nguyện là đệ tử của ngài, là học trò của ngài, là người kế tiếp con đường giải thoát giác ngộ của Ngài. Tại sao chúng ta lại không theo lời Ngài dạy, mà chúng ta lại đi làm trái lại với giáo lý từ bi, hỷ xả, giải thoát giác ngộ, yêu thương vật mạng của Đức Thế Tôn? Người ngoài thế tục họ làm thế nào thì họ làm, đấy là việc của họ. Chúng ta không thể can thiệp được hết, vì nhân nào thì quả ấy, ai gieo thì người ấy tạo, ai gieo tạo thì người ấy phải thọ nhận quả báo. Chúng ta là tăng ni, là Phật tử, chúng ta thì là đệ tử của Đức Thế Tôn, thì chúng ta phải nghe theo lời Ngài dạy. Chưa được tuyệt đối thì cũng phải dần dần. Trước đây 10 thì bây giờ xuống còn 7, 6, 5, 4, 3, rồi dần dần xuống 2, 1, dần dần đến gì? Đến hết. Không làm những việc ác đó nữa, tức là không gì, không sát sinh hại vật ở trong căn bếp nhỏ chỉ vọn vẹn vài mét vuông của gia đình chúng ta nữa, không vì cuộc sống to khỏe béo đẹp của bản thân cá nhân của mình mà sát sinh hại vật vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ăn thịt của chúng sinh, chúng ta sẽ được to béo khỏe mạnh sống dai, nhưng đâu, không phải đâu các quý vị. Bây giờ càng ăn thịt chúng sinh nhiều, chúng ta càng lắm bệnh. Càng ăn thịt chúng ta nhiều, chúng ta càng chết chóng. Càng ăn thịt chúng ta nhiều, chúng sinh nhiều, chúng ta thì càng tổn thọ. Các vị cứ xem mà xem. Thịt cá bây giờ đại đa số là nuôi bằng gì? Nuôi bằng tăng trọng. Chúng ta ăn càng nhiều thì chúng ta chết càng nhanh, ra nghĩa địa càng trọng. Ung thư càng nhiều thì ra nghĩa địa càng trọng. Đủ các loại ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vòm họng, ung thư đường ruột, ung thư tủy, ung thư máu, ung thư đủ các thứ hết. Do đâu mà ung thư? Các bác sĩ họ nghiên cứu rằng trên 70% ung thư do đường ăn uống, do đường sinh hoạt ăn uống của chúng ta mà thành vậy. Các vị xem một cái, tôi xem một cái bộ phim ngắn nói về một bộ tộc người ở bên châu Mỹ. Bộ tộc của họ là sự phát triển tiến hóa của họ khoảng trên 8.000 năm nay, tức là gấp đôi Việt Nam của chúng ta, gấp đôi cả Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc cũng chỉ mới hơn 4.000 năm, văn hóa Việt Nam chúng ta cũng chỉ khoảng trên 4.000 năm. Mà cái văn hóa của cái quốc gia đó, tuy nó thì nói là cái quốc gia nhưng thực tế nó là bộ tộc người thôi. Hơn 8.000 năm nay họ chưa bao giờ sát sinh, chưa bao giờ ăn thịt. Nhưng tuổi thọ trung bình là 100 đến 120. Con người họ sống thọ 130, 150 tuổi là chuyện bình thường. Đấy. 130 tuổi là chuyện bình thường. 130 tuổi nó chỉ như khoảng người 70-80 tuổi của mình thôi. Nhìn nó chỉ ra già như thế thôi. Rồi ở cái đất nước gì này, ở sát Ấn Độ này, cũng có một bộ tộc người tuổi thọ trung bình cũng 100 tuổi. Cả năm có khi họ chỉ ăn thịt đến 1-2 lần vào một cái dịp nào đó đặc biệt, nhưng ăn rất ít. Chiếm đến 98-99% trong cái thời gian một năm của họ là ăn chay trường. 80 năm nay đất nước của họ, trong cái bộ tộc người ấy có hơn 30.000 người, nhưng chưa có một người nào bị ung thư các quý vị. Hơn 80 năm nay hơn 30.000 người nha các vị, chứ không phải vài ngàn người nhé, mà hơn 30.000 người trong bộ tộc ấy chưa một ngày người nào bị bệnh ung thư trong vòng hơn 80 năm nay. Việt Nam chúng ta bây giờ tại sao lại ung thư nhiều thế? Việt Nam chúng ta bây giờ đang là một trong quốc gia nhiều bệnh ung thư nhất trên thế giới, một trong những nước có người mắc bệnh ung thư nhiều nhất trên thế giới. Xin thưa các quý vị, tuy nó không đáng sợ, truyền thông không ầm ầm lên như cái bệnh virus corona bây giờ, nhưng mà mỗi một ngày người bị bệnh ung thư chết ở Việt Nam chúng ta còn nhiều hơn rất nhiều những người bị mắc và phải điều trị bệnh corona trong vài tuần vừa qua. Việt Nam chúng ta may mắn là Việt Nam chúng ta không ai bị mất vì cái căn bệnh virus đấy, rất may mắn. Mong rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng như các ban bộ ngành trung ương, các cấp chính quyền và người dân chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác và phòng chống dịch tốt hơn để không bị tái phát. Tái phát thì sợ lắm, cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà một căn bệnh âm thầm hàng ngày lấy đi không biết bao nhiêu nhân mạng con người Việt Nam chúng ta, nhưng rất ít được nói tới. Đó chính là căn bệnh ung thư. Và tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông phần lớn do rượu bia gây ra. Năm nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an giáo giết. Người nào uống rượu thì mà lái xe là bị phạt. Thì trong mấy ngày Tết là giảm rõ rệt. Có nơi giảm đến 25, thậm chí là giảm đến 60% tai nạn giao thông. Thì tất nhiên đây mới làm được ở thành phố thôi. Chứ còn nông thôn vẫn uống nhiều lắm. Tôi đi nông thôn vẫn thấy uống nhiều lắm. Vẫn hò rô ta với nhau xong về chả thấy công an, chả thấy cảnh sát giao thông đâu. Chả thấy đội tuần tra để xử lý ở nông thôn, vì lực lượng công an mình còn quá mỏng để xử lý cái việc đó. Cho nên những ngày Tết vừa qua vẫn có người chết, đa số chết ở nông thôn, chết ở các xã, chết ở các thôn bản, chết ở các xã, ở các huyện, vùng sâu vùng xa nhiều hơn. Vì sao? Vì vẫn còn uống rượu uống bia nhiều, say, cho nên vẫn lái xe. Cái đấy mới cái đáng sợ. Cho nên vừa qua khi mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an đưa cái đó ra là nhân dân ủng hộ rất rất cao. Nhân dân ủng hộ rất cao. Tất nhiên một số người thích hay uống rượu, thích hay nhậu nhẹt thì họ không thích rồi. Họ tìm mọi cách để chống đối, để chửi bới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, để làm thế là bóc lột nhân dân thế này thế nọ. Không. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an làm là đúng đấy. Lo bảo vệ cái sức khỏe cho người dân, bảo vệ tính mạng cho người dân, bảo vệ cái sự phát triển bền vững cho dân tộc chúng ta, bảo vệ cái loài giống tốt cho đất nước chúng ta, đó là việc tốt. Chúng ta phải biết cảm ơn, phải biết tri ân, phải biết gì, phải biết đâu là việc đúng, đâu là việc sai. Chứ không có chúng ta thích uống rượu, chúng ta lại cứ đi nói là Đảng, Nhà nước, Chính phủ lợi dụng đó để kiếm tiền dân. Không ai lợi dụng cái đó cả. Chúng ta nghĩ xem, bao năm qua mỗi một ngày bình quân chết 20 đến 25 người. Một ngày bình quân chết 20 đến 25 người ở Việt Nam chúng ta vì tai nạn giao thông, đấy là tính bình quân. Còn chưa tính những người bị thương, gãy chân, gãy tay, gãy cổ tay, biến rồi vân vân, đủ các thứ không làm ăn được. Chỉ tính riêng người chết 20 đến 25 người một ngày. Vậy một năm 365 ngày chúng ta nhân ra xem bao nhiêu nghìn nhân mạng. Chưa tính là cái tài sản và những người bị bệnh nặng phải đi chạy chữa, có khi vài năm sau vẫn chưa lành lặn lại để đi lao động trở lại được. Và người thân là phải mất một người vào đó để chăm sóc, vài người vào đó để chăm sóc, để nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên cái gì chúng ta thấy Đảng, Nhà nước chúng ta lo cho dân làm tốt, lấy dân làm gốc, lo sức khỏe và tính mạng nhân mạng của người dân, chúng ta phải ủng hộ. Quan điểm chúng tôi là khi thấy cái bộ luật đó ra chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà có mỗi một cái này, cũng nhiều cái người họ cũng phản ứng. Họ nói là nếu mà 0,1 miligam cái gì trong 0,1 cái gì đấy miligam nồng độ cồn trong một lít khí thở gì đó thì phạt như thế nó có người là bị oan. Vì ăn hoa quả, ăn trái cây mà nó lên men thì cũng có cái nồng độ cồn, cho nên bị oan. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu là cái này Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, đặc biệt Bộ Công an nghiên cứu lại xem nếu mà như vậy có thể chúng ta nâng nó lên một chút. Ví dụ chúng ta còn chia thành mấy mức thì 0,1 thì có thể nó sợ bị oan thì thôi bỏ đi, cho 0,2 trở lên hoặc 0,3 trở lên đi. Ví dụ 0,2 hay 0,3 thì chúng ta phạt ở mức gì? Mức gọi là răn đe 500, 1 triệu gì đó để cho họ răn đe. Từ 0,3 cho đến 0,5 thì có thể khoảng 5 triệu trở lên. Từ 0,5 trở lên thì phạt thật nặng. Mà trên nữa cái mức mà nguy hiểm á thì tước bằng lái xe. Bao nhiêu tháng là như thế, vừa là cái tính giáo dục, vừa tính răn đe, và vừa để cho người dân họ tâm phục khẩu phục. Họ không viện cớ là chúng tôi mới ăn quả chôm chôm hay là ăn quả mít hay ăn quả sầu riêng này nọ mà nó lên men, không thể cãi được nữa. Nó theo gì? Theo từng cấp độ như thế, cấp độ của sự nguy hiểm như thế, tôi nghĩ rằng sẽ được lòng dân hơn. Vừa đảm bảo được cái tính khả thi pháp luật, vừa đảm bảo được người dân cũng tâm phục khẩu phục. Theo tôi thì quan điểm tôi thì tôi nghĩ như thế. Còn tùy thuộc, cũng mong rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an cũng xem xét cái đó. Lòng dân, lấy dân làm gốc, nghe dân họ tham gia đóng góp ý kiến, và mình nghiên cứu cho thật kỹ khi đưa ra áp dụng những cái bộ luật đặc biệt như thế vào cái đời sống thực tiễn của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi mà cứ ngồi trong nhà lạnh mà chúng ta thì nghe một vài người nào đó ngồi trong nhà lạnh, ngồi phòng lạnh mà đưa ra luật, một thời gian sau lại sửa hoặc lại bỏ, thì nó mất uy tín của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của chúng ta đi. Theo tôi như thế. Cho nên á, cái sự chết chóc do gì? Do sát sinh, do ăn uống nhậu nhạt xảy ra Việt Nam chúng ta bây giờ phải nói này, rất nhiều. Do ăn uống rượu nhạt, rượu bia, mà rượu bia thì đương nhiên là phải thịt cá, phải có mồi nhắm rồi, ngoài đời gọi là có mồi để nhắm thì nó mới trôi rượu bia, chứ có ai uống rượu bia bằng gì, bằng ấy đâu, bằng rau luộc, bằng rau xào đâu các quý vị. Đó, cho nên giảm rượu thịt đi, giảm rượu bia đi, đồng thời cũng là gì, cũng là giảm sát sinh đấy, rất tốt. Các Phật tử chúng ta nên ủng hộ cái này, nên hoan nghênh Chính phủ chúng ta đã đi được cái bước đi thật là thực tiễn đấy, đem lại lợi ích cho người dân đấy, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho người dân đấy. Chúng ta phải ủng hộ, những người Phật tử chúng ta phải đi trước, phải ủng hộ trước cái này, trước tiên cái này đó. Rồi ở đây nói gì, nói tiếp là ngoài cái việc gì khiến cho mẹ con các loại sinh linh nhỏ bé từ nơi ấy mà gì, mà thường xảy ra cái sự chia lìa mẹ con của các loại sinh linh ấy, rồi banh gan mổ ruột, moi tim móc phổi cũng thường xuyên xảy ra ở nơi ấy. Chúng ta thấy không, sát sinh hại vật thì cũng từ cái bếp đó mà ra, banh gan mổ ruột, rồi á moi tim móc phổi cũng thường xuyên từ nơi ấy mà ra, tức từ cái chỗ bếp đấy mà ra, đập đầu con cá, cắt cổ con gà, mổ bụng con vịt, chọc tiết con lợn cũng từ ở nơi đấy mà ra. Tim gan phèo phổi mỗi thứ để một nơi cũng từ nơi ấy mà ra, khiến cho bao nhiêu sinh linh đổ thán kêu la thảm thiết, oán hận vô bờ cũng từ nơi ấy mà ra. Cho nên ở đây mới nói gì, oán khí tích lũy lâu ngày có thể chứa đầy nơi ấy. Oán khí lâu ngày sẽ chứa đầy ở trong cái bếp ấy, giống như bếp của nhà ông họ thì nhà ông họ Hứa kia vậy. Oán khí nhiều quá nó tạo thành một gì, luồng khói đen to như bánh xe từ trong bếp vần vũ bay ra sân, quay vần vũ một tí rồi tan biến. Đây mới chỉ là cái nhân trước mắt thôi nhé. Còn cái quả sau này nữa thì mới thấy là gì? Thọ báo khổ sở vô cùng vô tận. Ma quỷ oán hận khóc than, tiếng buồn đau vang suốt đêm thâu cũng ở nơi ấy mà ra. Ma quỷ từ đâu? Từ đấy đấy. Thần thức của các loài sinh linh động vật đấy nó không siêu thoát được, nó thành những hồn ma, bóng quỷ kêu la thảm thiết, oán hận vô bờ từ đấy mà ra, từ đấy mà có. Sau từ đó mới gì? Mới có những thiên tai địch họa, tật dịch khủng khiếp ở trên thế gian này vậy các quý vị. Cái này là Đức Phật nói, không phải tôi nói. Chư Phật, chư Bồ Tát nói ở trong kinh điển, không phải tôi nói, tôi chưa đủ trí tuệ, tôi chưa đủ thần thông để nhìn thấy việc đó để nói. Đây là lời chư Phật chư Tổ nói, chúng tôi là người nhắc lại cho chúng ta mà thôi. Có khi chúng hiện hình thành ma không đầu, hoặc hiện thân hình đầy máu me, hoặc hiện hình hai mắt nhắm nghiền, hoặc mắt trợn trừng, hoặc hiện hình lắc đầu đập cánh, hoặc phát âm thanh phì phò như phun máu, hoặc tiếng rên rỉ đau đớn, hoặc tiếng than vãn khổ sở, tất cả đều nghiến răng đấm ngực, nhe nanh múa vuốt, quyết được đối mặt trả oán mới cam lòng. À, chúng ta thấy những cái linh hồn, cái oan hồn, ở đây nói có rất nhiều những cái hình thù kỳ quặc, những hình thù gọi là quái đản, mặt mũi, thân thể, rồi đáng sợ, phát ra những tiếng âm thanh phì phò, tiếng âm thanh gì ảo não, tiếng âm thanh là buồn thương, tiếng âm thanh là gì ai oán, tiếng âm thanh là gì khóc than, vân vân, cùng nhau hợp sức lại để muốn trả thù chúng ta thì mới cam lòng. Muốn trả thù những người mà giết nó, đoạn mạng sống của nó thì nó mới cam lòng. Cho nên á, trời đất linh thiêng, quỷ thần qua lại đều đã ghi chép tội lỗi đành rành, khiến cho kẻ ác lúc sống phải chịu vô vàn nỗi khổ, chết đi phải đọa trong ba đường dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, không ai có thể cứu thoát được vậy, kể cả Phật cũng chẳng cứu được, Bồ Tát cũng chẳng cứu được. Bởi vì sao? Nghiệp nó đã tạo, nhân đó nó đã gieo, thì quả bây giờ nó phải gặt. Hoa trái sẽ gì? Sẽ đơm hoa kết trái, nó phải thọ gặt cái quả báo gì? Đi vào trong ba đường ác, nặng thì vào trong các địa ngục, vừa hơn nữa thì vào ngạ quỷ đói, khổ sở vì kiếm ăn, vì thèm uống. Trong kinh nói là có những loài quỷ bụng to như trống cổ, nhỏ như kim. Nhỏ như kim thì tôi nghĩ rằng cũng, đây là nói thế thôi, chắc nó cũng phải bằng đầu ngón tay hoặc to hơn chút. Mà bụng thì to như cái trống, cổ thì bé xíu xìu xịu như vậy, tẹo tèo teo như vậy. Chúng ta nghĩ xem ăn bao giờ cho nó, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gì, đến ăn uống mà thôi. Giống như kinh á, Pháp Hoa nói gì, những người mà chê bai giáo pháp của Đức Phật á, sau khi á, mà đọa làm gì, đọa vào đường súc sinh á, làm thân á, lạc đà, thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cỏ và nước thôi. Bởi vì chúng ta biết lạc đà thì nói gì, cái đặc điểm của nó là chỉ sống ở, sinh sống phần lớn ở những khu vực hoang mạc. Nó thường hay dùng để làm vật chở đồ hoặc là vật kéo, ở trong gì? Ở trong hoang mạc, ở trong sa mạc. Mà ở sa mạc thì thường là gì? Thiếu cỏ và thiếu nước, chỉ có cát trắng, ngút ngàn cát, đâu đâu cũng cát. Cho nên á, làm kiếp lạc đà thì lúc nào cũng chỉ có nghĩ đến gì ạ? Đến cỏ và nước mà thôi. Vì bụng nói lúc nào chủ cho ăn mới được ăn. Đâu có cỏ ở như đàn trâu đàn bò chúng ta ở nông thôn này đâu, mà thả ra đồi ra bãi một cái là được ăn, được gặm cỏ nhởn nhơ. Lạc đà có thả ra giữa bãi sa mạc cũng chẳng có cỏ để mà gặm, chẳng có cây có cỏ gì mà gặm. Cho nên là ông chủ nó cho tí cỏ, mà cỏ thì là toàn cỏ khô. Nó cho tí nước vào nữa, thế là gì? Lúc nào trong bụng cũng có gì? Cũng mong được gì? Được ăn. Lúc nào cũng mong được uống. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói, những kẻ mà khinh chê hủy báng tam bảo, coi thường kinh điển của Phật, bất tín nhân quả báng phá tam bảo, sau khi chết đi đọa vào trong địa ngục, địa ngục hết kiếp địa ngục làm thân ngạ quỷ, hết ngạ quỷ ra gì làm thân súc sinh, thường làm thân gì trâu bò chó lợn để kéo cày trả nợ, hoặc là làm lạc đà ở vùng hoang mạc, lúc nào cũng nghĩ đến thức ăn, nghĩ đến cỏ và nghĩ đến gì, nghĩ đến nước vậy, không có thời gian để nghĩ đến cái việc gì khác, đau khổ vô cùng các quý vị. Lại còn bị ông chủ gì, ông chủ nó đánh đập cho nơi chứ, không được tự do. Cho nên á, ở đây mới nói này, những cái kẻ mà tạo ác kia thì đã có gì, đã có trời đất linh thiêng quỷ thần qua lại, và thần câu sinh thức gì ghi chép lại rõ ràng rành mạch rồi vậy. Sau khi chết đi, chưa đến khi chết đâu, lúc còn sống có khi đã khổ rồi, tạo nhiều nghiệp ác quá, có khi ăn hết phúc của mình đi á, đã khổ rồi, khi chết đi thì chắc chắn bị đọa trong ba đường ác đạo, đau khổ vô cùng, không có ai có thể cứu thoát được. Đã. Lúc đó chư Phật ra đời thì cũng không gặp được. Vì sao? Vì á, Phật Bồ Tát đã dạy bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện rồi không nghe, vẫn cứ cố tình làm sai. Cho nên Phật mười phương chư Phật hàng ngàn đức Phật ra đời chúng ta cũng không có cơ duyên để gặp, vì ở trong gì ngục tối làm sao mà gặp được. Phật có vào đó thuyết pháp thì chúng ta thì cũng không gặp được. Vì sao? Vì nghiệp quá nặng, không nhìn thấy Phật, không nghe thấy Phật và không làm theo lời Phật, không biết ăn năn sám hối thì không thể thoát ra được. Cho nên đấy cũng là cái nhân quả vậy. Nay được thân người, được làm Phật tử, được học Phật nghe pháp, chúng ta mà không á, biết dừng ngay cái việc tàn ác nhất của con người chúng ta, đó là nghiệp sát sinh, thì á, chúng ta rất khó để có thể cầu sinh cực lạc, mong nguyện tu hành á, chứng đắc thánh quả trong một đời được. Không có đâu, không có. Muốn làm được cái đại nguyện ấy, cầu sinh cực lạc hoặc là chứng đắc thánh quả trong một đời hoặc vài đời, chúng ta phải dứt bỏ sự sát hại sinh linh, phải phát khởi được cái tâm từ bi bình đẳng, yêu thương tất cả muôn loài như là chính bản thân ta và người thân của chúng ta, thì mới có thể tương ưng với đạo, mới có thể cầu sinh cực lạc, mới có thể cầu mong thoát khổ ba đường ác đạo được. Như thế thì chỗ bếp núc kia, cụ Chu Lão An Xí lại nói và lời bàn trong này, như thế thì chỗ bếp núc kia chẳng phải là nơi hội tụ bao oan nghiệp, oán hận lớn lao đó sao? Những người có lòng hiếu khách phải hết sức thận trọng, đừng bước theo con đường này nữa. Than ôi, nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà không biết làm sao vậy. Chỉ biết đem những cái lời chân thành, thật thà để tỏ bày, để giải bày, mong rằng những tăng ni, những tín đồ Phật tử chúng ta và những người ở nhân gian, họ sớm giác ngộ, hiểu được lời Phật dạy, được lời tổ khuyên, để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, bỏ cái nghiệp sát, bỏ cái thói muốn ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy chúng sinh như vậy. Đặc biệt là đối với tăng ni Phật tử, những người con Phật của chúng ta. Còn người ngoài đời á, thôi thì quan điểm kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là thôi thì mình cứ giảng pháp bình đẳng, ai có duyên thì người đó tự nhiên sẽ hiểu và sẽ tin và sẽ theo và sẽ làm được thôi. Còn họ không có duyên, thậm chí họ còn phỉ báng, thậm chí họ còn chửi bới, họ còn lăng nhục, họ còn đánh đập chúng ta nữa, vì cho chúng ta là mê tín dị đoan, cho chúng ta là yếu đuối, cho chúng ta là sống không thực tiễn với lối sống hiện đại của loài người tiến hóa bây giờ, vân vân và vân vân. Nhưng Đức Phật nói nếu mà gặp những người như thế, các con nói gì? Hãy an nhẫn. Họ chửi mình á, mình cũng an nhẫn. Họ đánh mình cũng an nhẫn. Họ giết mình cũng an nhẫn. Đi vào con đường đem ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật đến với chúng sinh cũng không phải dễ đâu các quý vị, không phải dễ. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta là phải có sức nhẫn lớn mới làm được việc đạo. Ở tại thế gian này muốn giác ngộ chúng sinh thì phải có sức nhẫn thật là lớn và có ý chí quyết định kiên cường thì mới có thể dám vào đời để giáo hóa độ sinh. Chứ không phải chúng ta cứ muốn làm người tốt là mọi người thì mọi người tung hô, mọi người hoan hô, mọi người đi theo chúng ta để làm việc tốt đâu, không phải đâu. Có người thích làm việc tốt thì sẽ theo chúng ta, ủng hộ chúng ta làm việc tốt. Nhưng có những kẻ xấu, họ thích làm việc xấu, họ sẽ chống phá chúng ta cho đến cùng. Đó. Đấy chính là gì? Thế lực của ma, là con cháu của ma, là quyến thuộc của ma. Ma thì không bao giờ muốn cho gì ạ? Cho Phật tồn tại ở thế gian này, không muốn bao giờ cho quyến thuộc của gì? Của Phật, cho đệ tử của Phật được giải thoát giác ngộ trên thế gian này. Đó chính là lời Phật dạy. Cho nên ở thế giới này, ở quái Sa Bà này, ở quái Nam Thiềm Bổ Châu này, không bao giờ hết kẻ ác các quý vị. Không bao giờ. Ngàn Đức Phật ra đời thì thế giới này vẫn có những kẻ ác. Vì thế giới này là quái gì? Quái uế độ, thánh phàm đồng cư. Không bao giờ biến cái thế giới Sa Bà này thành thế giới Tây Phương Cực Lạc được đâu. Nếu có thì chỉ do cái mà thần lực của Đức Phật biến ra, dùng thần lực để biến tạm thời mà thôi, và di chuyển những kẻ ác đi nơi khác, giống như Kinh Pháp Hoa nói mà thôi, tạm thời thôi. Bởi vì cái cộng nghiệp chúng sinh ở thế giới này nó là như vậy. Dẫu cho như thời Đức Phật Di Lặc hạ thế, như trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh có nói, tuổi thọ con người ta ở thế giới này đến lúc đó đến 84,000 tuổi trung bình á, thì cũng vẫn còn có kẻ ác. Vẫn còn có kẻ ác. Còn khá nhiều kẻ ác chứ không phải là đã hết kẻ ác. Nó chỉ người làm thiện nhiều lên cho nên nó thọ mạng kéo dài ra mà thôi. Chứ còn kẻ ác gì? Vẫn có. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Ngài mới nói thì, Kinh Di Đà Ngài mới nói thì, Ngài xuất hiện ở trên thế giới này, đất nước này, quốc độ này, cõi này, cõi Sa Bà này á, cõi Nam Thiệm Bổ Châu này á, có gì vào những lúc mà có năm ác trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung á, rất khó để hóa độ. Lúc kiếp trược loạn á, thì tâm tính con người ta tham sân si đầy rẫy, chiến tranh, hỏa hoạn, tai nạn đến bất kỳ lúc nào. Chỗ nào cũng gì, cũng có đầy rẫy những nguy hiểm. Lúc kiến trược loạn đó thì con người chúng ta gì? Đầy những cái kiến thức sai lầm, những cái tôn giáo tà đạo nổi lên đầy rẫy, chính pháp có xuất hiện đó, cũng chẳng có mấy người theo. Vì họ tin vào cái thấy, cái hiểu, cái biết mê lầm tà vậy của họ là cho là chân chính. Cho nên chư Phật có xuất hiện cũng không cứu độ được mấy người. Đó là lúc này kiến trược, phiền não trược á, thì con người chúng ta bây giờ chúng ta thấy sao? Mọi người chỉ thích lao đầu vào cái phiền não, có ai thích lao đầu vào cái gì? Cái không phiền não đâu. Tất cả chúng ta ai cũng biết là gì? Là xem phim sẽ phiền não đúng không? Bảo là xem phim giải trí nhưng mà không phải đâu, xem phim là phiền não đấy. Chúng ta sẽ trong bộ phim bây giờ họ sẽ tìm mọi cách để làm sao để lấy được nước mắt của khán giả, đúng không? Lấy được tình thương, lấy được nước mắt của khán giả. Cho nên chúng ta xem bộ phim càng hay thì chúng ta là phiền não càng lớn. Bộ phim càng hay thì chúng ta thì mất nước mắt càng nhiều. Bộ phim hết một cái là chúng ta thì chúng ta yêu nhân vật này, ghét nhân vật kia. Tự nhiên chúng ta sinh ra cái tâm là gì? Yêu ghét, bỉ thử. Chúng ta biết là xem phim sẽ bị như thế, nhưng ai cũng xem. Ai cũng xem. Ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng mấy chục năm nay Hòa Thượng không xem tivi. Thế tôi nghĩ là tại sao Hòa Thượng không xem tivi nhỉ? Hòa Thượng không xem tivi làm sao Hòa Thượng biết cái tin tức thế giới con người phát triển như thế nào để Hòa Thượng giảng? Tôi đặt ra câu hỏi như thế. Thế Hòa Thượng giảng cứ giảng ở trong kinh mà nói là không thực tế về đời sống thế kỷ 20-21 này, làm gì họ tin họ theo? Hóa ra tôi nhầm. Hòa Thượng tuy không xem phim, Hòa Thượng để thời gian Hòa Thượng niệm Phật, tâm Hòa Thượng sáng. Hòa Thượng lại gì? Lại hiểu biết được tất cả cái gì nó đang xảy ra ở trên trái đất này, ở trên loài người chúng ta, cũng như muôn sự muôn việc Hòa Thượng đều biết hết. Và Hòa Thượng nói gì? Nói đến đâu nó trúng đến đấy. Còn mình xem tivi, đọc báo suốt ngày, nói thì nói 10 thì trúng có 1-2. Vì chúng ta biết tin tức báo chí bây giờ, đặc biệt là báo trên mạng á, báo lá cải nó nhiều lắm, xem tin nó giật tít cứ như là thật ấy. như thật luôn các quý vị. Nhưng mà có phải đâu. Chúng ta cứ xem mấy cái tin báo lá cải nước ngoài nói về Việt Nam chúng ta chẳng hạn. Chúng ta là người ở Việt Nam nên biết rõ. Nào là xin sám hối thì các cụ đi. Nào là tổng bí thư bị bệnh chết rồi này, mà chưa báo tang này. Nó nói như thật luôn. Nào là đất nước Việt Nam là quân đội đứng lên để đảo chính này, đảng thì mất lãnh đạo rồi này, không lãnh đạo nữa mà quân đội đứng lên này. Nó nói như thật, nói như thật luôn. Lên cả tivi nói, nó nói hẳn trên cái tivi của họ nói. Đó gọi là thế lực gì ạ? Thế người ta gọi là cái thế lực gọi là nói nó không đúng với sự thật một tí nào mà như thật. Không chỉ nói Việt Nam chúng ta đâu mà nói các nước trên thế giới. Kể cả nói người Mỹ, nói cả Mỹ luôn. Nó ở tại Mỹ hay ở tại bất cứ quốc gia nào nó nói gì, nó nói hết. Nhưng mà không chuẩn. Ở đấy ngoài xã hội gọi là cái tin gọi là tin vịt, báo lá cải. Nhưng mà sao, tại sao mọi người vẫn cứ thích xem? Không thật một tí nào. Nói chung là không thật một tí nào luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ thích xem. Xem xong rồi thì là phiền não. Bên yêu thì bênh mà bên ghét thì chửi. Cứ thích chửi, thích ghét với nhau. Cho nên tôi thì mấy năm nay sau khi mà nghe Hòa Thượng nói thế mình chiêm nghiệm thế là cũng đúng. Cho nên 4-5 năm nay cũng không xem tivi nữa. Bỏ tivi, không xem. 4-5 năm nay không xem tivi. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn lướt web xem mạng thì thấy thì nó cũng phiền phức. Cho nên chắc tới đây cũng phải bỏ luôn. Bỏ luôn cái lướt web xem mạng cho nó đỡ phiền phức. Học theo Hòa Thượng để thôi niệm Phật A-di-đà Phật. Sống với Đức A-di-đà. Lúc nào cũng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thế làm cái kẻ ngu ngu ngơ ngơ. Như người của gì? Người của trăm năm về trước có khi lại sướng các quý vị ạ. Không phải phiền não, không phải lo lắng, không phải nhiễm ô. Chúng ta thấy bây giờ tâm tính của con người ta bây giờ từ đứa trẻ lên 5, lên 10 cho đến bà cụ già 70-80 cứ cầm cái điện thoại trên tay là cứ phệt phệt với nhau là suốt ngày thôi. Khổ lắm. Nó thành cái thói quen các vị ạ. Chúng tôi cũng thế. Lắm khi ngồi cái rút điện thoại, cầm điện thoại ra là gì? Lại vào đọc tin tức Việt Nam Net hay là Dân Trí hay là Phật Sự Online hoặc là vào cái trang web nhà mình hoặc là vào Facebook của mình để xem vân vân. Nó thành cái thói quen. Thời gian niệm Phật không có mà lại có thời gian chơi với điện thoại. Ngày xưa Hòa Thượng giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải á, tức là giảng về kinh Vô Lượng Thọ, cụ nói là mạng xã hội, tức là Facebook đó, lướt web vân vân đó, xem TV đó, tất cả cái đó thì là cái do thiên ma quản lý. Cụ nói do thiên ma ba tuần quản lý, tôi không tin. Mình nghĩ trong bụng, sao lại Hòa Thượng lại đi giảng cái này do thiên ma quản lý? Cái này là do gì? Nếu mà ở thế gian thì do gì? Do nhà nước quản lý, do bộ truyền thông quản lý, là do thiên ma quản lý. Bây giờ tôi mới ngẫm, quả thật như vậy. Đối với những người tu đạo chúng ta cầu giải thoát đó, thì đó chính là mạng lưới của thiên ma đấy. Thì chúng ta thấy bây giờ cái xấu ở trên đó nhiều hơn cái tốt rất là nhiều. Cái xấu đến 90%, cái tốt thì khoảng 10% thôi. Người nào khéo, người nào biết phân biệt thì mới học được cái tốt ở trên đó. Còn đại đa số thì chết ngộp vào cái xấu. Giới trẻ bây giờ chúng ta thấy không? Đứa trẻ con bây giờ lên 5, lên 7. Ngày xưa cái tuổi đó của chúng tôi và của các cụ, các Phật tử lớn tuổi á, cái tuổi chúng ta 5, 7 tuổi, 10 tuổi, cái tuổi đó rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên, rất là trong sáng. Nhưng cái tuổi 5, tuổi 7, tuổi 10 tuổi của các cháu bây giờ á, nó không như chúng ta nữa. Nó không trong sáng nữa. Ngày xưa chúng ta học lớp 5, lớp 7, lớp 8, lớp 10 á, vẫn còn trong sáng. Nhưng bây giờ nó học lớp 6, lớp 7 nó thì nam nữ nó yêu đương nhau rồi. Nó gọi nhau bằng gì ạ? Bằng mình ơi, gọi nhau bằng gì? Bằng bà xã ơi đầy ra rồi. Đấy. Công nghệ hiện đại làm cho con người ta cũng gì cũng phát triển trí tuệ thông minh sáng suốt ra, nhưng mà theo đó nó cũng đem lại cái tiềm ẩn về lối sống thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội, đối với gia đình nhiều hơn vậy. Đấy, hôm qua thầy đi xuống dưới phòng thông tin, thấy mấy vị ở dưới ban bảo vệ các thứ đưa cho xem cái ảnh bắt được cái thằng cu con, nó mới đang học cấp 3 ở tận trên Lào Cai, nó xuống đây nó ăn trộm tiền, trộm tiền Tam Bảo, trộm tiền ở trên các ban. Nó chỉ là mấy trăm nghìn thôi, 200-300 nghìn thôi, nhưng mà chúng ta thấy tận trên Lào Cai tóc nó đỏ hoe hoe ra, nó xuống đây nó ăn trộm tiền, nó từ trên kia nó xuống tận đây. Thì chúng ta mới biết rằng đó là về đạo đức đã suy đồi đối với giới trẻ. Ngày xưa chúng tôi tầm tuổi ấy và các Phật tử lớn tuổi chúng ta tầm tuổi ấy mà, nó mới mười mấy tuổi học cấp 3 thì bây giờ cứ cho là học lớp 9, lớp 10 đấy, nó mới có mười mấy tuổi các quý vị. Thì cái tuổi ấy chúng ta ngày xưa đâu có phải cái nghĩ còn không dám, chứ đừng nói là đi ăn trộm ăn cắp vặt như thế, vào tận trong đình chùa để cái nơi linh thiêng để ăn trộm ăn cắp như thế. Rồi năm ngoái cũng vậy, ở ngay trong xã này thôi, cứ thỉnh thoảng là mấy cháu học cấp 1, cấp 2 xã này cũng vậy, xã bên cũng thế, nó vào nó ở dưới động ở dưới lục đạo ấy, nó vào này, cứ tưởng là các cháu nó vào chùa nó ly lễ Phật, hóa ra nó tranh ma lắm. 3-4 đứa đi vào để ăn cắp, còn 2-3 đứa thì đứng để hoa tiêu, thấy các sư thấy bảo vệ đến là hoa tiêu, vào trong là có người. Nhưng mà chúng ta biết khôn đến đâu, khôn của trẻ con đến đâu cũng không thể qua mắt người lớn được, cuối cùng vẫn bị tóm. Nên thôi, vì các cháu nó quá bé, gọi bố mẹ sang để mà nhận về để giáo dục, không có sau này là khổ ra. Đấy, chúng ta thấy vì sao khi hỏi ra nó bảo gì? Bảo thiếu tiền nạp tiền điện thoại để đánh điện tử, và thiếu tiền đi chơi gì, đi chơi game, cho nên nó vào chùa nó ăn trộm ăn cắp. Bây giờ còn bé chùa nó dám vào nó ăn trộm cắp, rồi ăn trộm gì tới đây sẽ tiến tới ăn trộm ăn cắp của bố mẹ, rồi ăn trộm ăn cắp của hàng xóm, rồi bố mẹ không trộm được nữa, trong nhà chùa cũng không có để trộm nữa, hàng xóm không trộm được nữa thì sao, sẽ trở thành kẻ cướp của giết người khi nó lớn lên. Đấy, cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta theo cái thiền kiến, đấy tôi nói theo thiền kiến của thầy á, của tôi á, thì các Phật tử chúng ta không nên cho con em chúng ta dùng điện thoại quá sớm, đừng nên cho nó dùng điện thoại quá sớm. Đừng vì một chút cái thời gian chúng ta nghỉ ngơi hay là mải kiếm tiền mà cứ vứt cái điện thoại cho con, mua cái iPad, mua cái iPhone cho con, hay mua cho con cái máy tính bảng hay cái máy vi tính, cho nó ngồi nó chơi điện tử, chúng ta thoải mái để gì ạ? Để làm việc, thoải mái để kiếm tiền, thoải mái để cũng ngồi chơi điện tử, cũng ngồi lướt web xem mạng, vân vân. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho đứa con trai, đứa con gái của mình. Dành thời gian nhiều hơn cho gì, cho đứa cháu nội, đứa cháu ngoại của mình. Đấy mới là tài sản vô giá của chúng ta các quý vị. Tiền là quý, chức quyền cũng là quý, nhưng khi mà con cái chúng ta hỏng, thử hỏi rằng á, tiền có làm được gì nữa không, chức quyền cũng có làm được gì nữa không. Mấy năm trước tôi có một ông Phật tử làm bí thư một quận huyện, cũng rất hay quen, rất thân quen. Ông ấy sinh được một người con trai với một cô con gái. Nhưng khi cái đứa con trai của ông ấy bị nghiện thuốc phiện, ông ấy chửi và cho nó vào trại, chửi mắng và đánh nó, cho nó vào trại để cai. 2-3 năm tưởng nó cai được, về nó tiếp tục nghiện lại. Khi về nhà nó nghiện lại thì các vị biết thế nào? Nó nghiện, bố nó chửi nó nhiều quá, Các vị biết nó làm thế nào? Một hôm bố nó ốm, mẹ nó bảo nó đi ra cái hàng thuốc để lấy uống thuốc bắc mà, để lấy thuốc cho bố. Nó đi ra hàng thuốc bắc, bảo gọi điện cho người ta gì lấy sẵn rồi, cứ đi ra đấy để lấy thôi. Nó ra nó lấy. Và nó về nó xung phong, nó sắc thuốc cho bố nó. Mẹ nó mừng lắm, nghĩ rằng á, thằng con này bao nhiêu năm nay hư hỏng, bây giờ tự nhiên là nó biết cải đổi, biết thay đổi khi thấy bố nó ốm đau, mừng lắm. Nhưng chúng ta biết là nó làm thế để làm gì không? Nó cho thuốc phiện vào trong gì ạ? Trong cái nồi thuốc để nấu cho bố nó gì? Cho bố nó uống. Khi bố nó khỏi bệnh, cũng chính là cái lúc mà bố nó bị nghiện thuốc phiện. Và bây giờ khi bố nó nghiện rồi, các vị biết thế nào không? Phải cung cấp tiền cho nó đi mua thuốc hàng ngày để nó hút, và mua cho cả bố nó hút nữa, bố nó dùng nữa. Sau khi nó một thời gian sau nó bị công an bắt, nó mới khai ra như thế. Nhưng mà cái vụ này cũng bị dập đi, không có báo chí, không đăng tải gì cả. Chúng ta thấy đau chưa? Vì để thỏa mãn cái cơn nghiện của mình, con cái sẵn sàng đưa bố vào chồng, vào lao lý pháp luật. Mặc dù bố mình này trước đây là một cái người lãnh đạo cao nhất ở trong một quận huyện, một huyện thị, chúng ta thấy không? Khi cái đạo đức của con người ta không còn gì nữa, thì cho đến gì đến bố mẹ nó cũng chẳng từ, thì huống chi là ở ngoài xã hội. Cho nên theo chúng tôi, các Phật tử, chúng ta nên dạy con, khuyên cháu chúng ta từ khi nó còn rất bé vậy. Hãy dành thời gian cho các con, các cháu của mình nhiều hơn, quan tâm tới con cháu mình nhiều hơn, hướng cho con cháu của mình biết về đạo đức, biết về cái lối sống lành mạnh của cha ông chúng ta ngày xưa. Đừng vội cho nó chạy đua theo cái công nghệ 4.0, 5.0 gì, nó sớm quá. Nó còn trẻ, nó không có ý thức được đâu, và nó không gì, không làm chủ được mình đâu. Chúng ta còn khó làm chủ cơ mà. Đấy. Nói ngay như chúng tôi ngày xưa, khi mà tôi thì ngày xưa tôi dùng điện thoại rất là muộn. Tôi đi học ở quán xứ sang năm thứ hai, bước sang năm thứ ba tôi mới dùng điện thoại. Tức là sang năm đó là năm 2005 tôi mới bắt đầu dùng điện thoại. Tôi đi tu được đúng 10 năm, 11 năm sau tôi mới dùng điện thoại, các quý vị. Mà lên Đại Đức rồi, đi học học viện năm thứ, bắt đầu sang năm thứ ba rồi tôi mới dùng điện thoại. Anh em bạn bè trong lớp thì có đầy từ năm đầu tiên là năm 98 rồi. Tôi có điều kiện để mua cái điện thoại không? Có. Nhưng tôi không mua điện thoại, tôi mua sách. Có tiền, có bao nhiêu tiền tôi đi mua sách, chứ không mua điện thoại. Đến năm mà nhận cái chùa ở đây, năm 2003, tháng 9 năm 2003, nhận cái chùa này rồi á, thì vẫn chưa dùng điện thoại. Nhưng xong rồi á, các cụ muốn liên hệ thì chả biết có cách gì cả. Đến sang đầu năm 2004, qua cái Tết năm ấy, ra học thì các thầy ấy bảo rằng, cho đến ông không biết đến bây giờ là cái thế kỷ 21 rồi mà ông ấy còn lạc hậu như thế. Thế bây giờ ông hai ngôi chùa mà ông không có cái điện thoại để gọi cho các Phật tử gọi thì liên hệ, thì không biết là ông còn lạc hậu như thế nào. Thế các thầy cùng học, các thầy bảo ông đúng là cái thằng dân tộc. Các thầy nói treo như thế, và đúng là cái thằng dân tộc. Thế lúc đó mình nghĩ là thì cũng đúng, các thầy nói cũng đúng. Hai ngôi chùa mà mình thì không có cái điện thoại gọi lên gọi xuống liên hệ với các Phật tử ở nhà để chỉ đạo công việc thì cũng khó. Thế lúc đó mới đi ra mua một cái điện thoại Nokia cục gạch, cái năm 2004, đầu năm 2004. Đó. Lúc đầu nó chỉ thế thôi. Nhưng xong dần dần nó tiến lên thì thấy người ta dùng điện thoại cảm ứng nó tiện. Thì gọi điện rồi các thứ vân vân, mọi cái nó tiện hơn, dùng nó nhanh nhạy hơn, đem đổi cái điện thoại Nokia thành điện thoại cảm ứng. Rồi từ điện thoại cảm ứng xong thì đến vài năm trước thì các cháu sinh viên học sinh nó đến, rồi các sư trẻ trẻ ở trong chùa nói ôi thầy phải dùng Facebook, rồi mấy thầy đi học cùng bảo bây giờ ông nghe Hoằng Pháp nhiều như thế phải dùng Facebook thì mình lúc đó chẳng biết Facebook là cái gì. Thế hỏi, tôi hỏi thầy Minh Đồng ở dưới chùa Phủ Lưu Tế này, thế Facebook là cái gì thầy? Thế thầy bảo, ôi dồi ôi, phó ban Hoằng Pháp, phó ban hướng dẫn Phật tử Hà Nội mà trưởng ban trị sự Phật giáo Ba Vì mà Hoằng Pháp như thế mà không biết Facebook là gì à? Bảo không, con không biết Facebook là cái gì. Mà năm đó là năm hình như 2014 hay 15 gì đó rồi. Bảo không biết Facebook nó là cái gì. Thế thầy bảo á, tất cả những cái thông tin á, tổ chức các khóa tu cái gì gì đó cứ đăng lên Facebook, lên mạng xã hội là từ các cháu, các em nó kết nối với nhau để nhanh lắm. Thế mình ngày đó thì cứ bảo đăng lên cái trang web của nhà chùa thôi. Đăng lên cái trang web của nhà chùa, chùa Tản Viên chùatarnviên.com thôi. Đăng lên đó xong rồi mọi người vào đó mà xem tin và đăng ký vân vân. Các thầy bảo dùng mạng xã hội nó nhanh lắm, dùng Facebook á, nhanh lắm. Thế là về đấy, mày mò dùng Facebook. Thì khi vào dùng Facebook rồi thì nó suốt ngày cái cầm cái điện thoại, suốt ngày cứ lướt 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 ở trên tay. Thế là thời gian tu tập thì giảm đi. Đấy tôi nói ngay bản thân tôi đó, thời gian tu tập giảm đi, thời gian đọc sách thì gần như không có nữa. Rảnh ra một cái là thì lại lướt web rồi lại Facebook, Facebook các thứ. Tất nhiên không xem những cái xấu. Nhắn tin rồi chia sẻ bài giảng rồi các thứ gì gì đó thôi. Những cái tốt là chính thôi. Nhưng mà thời gian tu tập, thời gian đọc sách không còn nữa. Gần như những cái tủ sách của tôi là để gì? Mốc meo không cầm tới làm gì cả. Vì nghĩ rằng gì? Mạng xã hội, tất cả sách vở nó ở trong cái điện thoại rồi cho nên đó. Nhưng mà chúng ta thấy đọc ở trên đó tâm nó loạn lắm. Đọc cầm quyển sách mà đọc chúng ta còn kính gì ạ? Kính sách như kính Phật. Kính sách á, vì sách là gì? Là pháp của Phật. Cho nên kính Phật thì phải kính pháp của Phật. Cầm quyển sách á thì đâu có dám ngồi vắt chân chư ngũ để đọc đâu. Mà đọc sách á thì phải gì? Rửa tay ra sạch sẽ thì mới đọc vân vân. Đấy cũng là một cái thói quen khiến cho chúng ta hành xử tốt hơn trong cuộc sống này, ý thức tốt hơn ở trong cuộc sống thực tế này. Sau khi năm ngoái đi, năm ngoái thì gần đến lúc mà tổ chức cái gì đi họp ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, mấy thầy trong miền Nam hỏi là thầy có Zalo chưa, thì mình lại hỏi Zalo là cái gì. Thì các thầy lại bảo ôi trời ơi, tránh văn phòng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương mà không biết Zalo là cái gì à. Thế tôi lại bảo thế không, không biết, chỉ biết Facebook thôi. À, thế các thầy bảo Facebook nó không tiện mà Zalo tiện hơn. Zalo là lập nhóm, kết nhóm với nhau á, cung cấp thông tin cho nhau á, ở trên nó tiện lắm. Thế là đi bảo các thế thì các thầy lập cho kiểu gì, lập cho cá. Thế là trong cái dịp Phật đản Vesak ở Tam Chúc Hà Nam vừa qua mà, thì lần đầu tiên các thầy mới kết nối Zalo cho, thì cài đặt Zalo cho, bảo cái cách là gì, tạo nhóm rồi dùng Zalo cho biết. Thế lại thêm một, lại thêm một cái anh Zalo nữa. Đầu tiên là anh gì, đầu tiên là anh mạng xã hội này, Google này, trang web này. Thế đến giai đoạn thứ hai đó là Facebook này. Giai đoạn thứ ba vừa qua là cái chuẩn bị cho cái Vesak đấy. Tôi ở trong cái ban gọi là điều phối bên mảng thanh thiếu niên Phật tử cho cái đại lễ Vesak này, là phó ban phụ trách mảng thanh thiếu niên. Cho nên các thầy bảo phải dùng Zalo để liên hệ với nhau, cho nên lại thêm một anh thì anh Zalo nữa, phiền phức quá đi. Vừa qua nhập thất mới thấy là phiền phức quá đi. Nhập thất rồi để cái cứ bật chuông điện thoại lên một cái là gì? Lại reng reng reng, lại ò ý e lại gì, không nhắn tin, không gọi điện thì là gì, nhắn tin bằng Facebook, không Facebook thì Zalo, cứ toe 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 toe, đem tắt ngỏm nó đi. Từ Tết tới giờ tắt ngỏm nó đi. Thì lại thấy tâm mình thì tâm mình yên hơn. Có thời gian để đọc sách, có thời gian để nghiên cứu và có thời gian để giảng cho các vị tốt hơn. Mình mới thấy rằng Hòa Thượng á, Tịnh Không á, Ngài nói rằng á, mạng xã hội đấy chính là gì á, cái mạng lưới của thiên ma đấy. Chúng ta biết mượn nó để mà dùng vào việc tốt á, thì công đức. Nói với thiên ma rồi, tôi làm được chút công đức thì tôi chia cho ông nữa, hoặc chia cho ông thì 80% tôi được 20% thôi. Đấy, để cho nó hoan hỉ. Chúng ta cứ nhìn lại mà xem, thời gian tu tập chúng ta không có mấy đâu, thời gian đọc sách không có đâu, thời gian niệm Phật không có mấy đâu. Rảnh lâm một cái là gì? Lại lướt web, lại điện tử, lại toe toe rồi. Từ bố cho đến mẹ thì huống chi là con. Cho nên thôi, qua lần nhập thất này tôi mới ngộ ra rằng, ngộ ra lời của Hòa Thượng giảng là gì? Đấy chính là mạng lưới của ma. Cho nên từ hôm nọ tới giờ để chiếm đến gì? Một ngày 24 tiếng đồng hồ tôi tắt phải đến 23 tiếng rưỡi tắt nguồn điện thoại luôn. Gọi nhiều quá thì làm phiền, không tu được, tôi tắt nguồn điện thoại luôn. Mọi người đến chùa hỏi thầy ơi sao điện thoại thầy vừa qua không gọi được, bảo thôi điện thoại của thầy nó hỏng. Lúc nào cần gọi cho ai bật lên gọi xong lại tắt luôn. Cho nên ấy, chúng ta cũng phải xem xét kỹ càng cái này. Theo tôi chúng ta cũng người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà cũng phải gì, làm người Phật tử cũng phải xem xét kỹ càng cái này, cân nhắc kỹ cái vấn đề là cho con cho cháu chúng ta dùng điện thoại cảm ứng, dùng mạng lưới cái mạng xã hội, và dùng máy tính sớm quá hay không, chúng ta nên xem xét. Theo chúng tôi thì cứ các cháu nó phải học lên cấp 2 trở lên thì mới cho dùng thì tốt hơn. Cấp 1 thôi, chúng ta cứ dạy bộ đi. Dạy bộ cho con cháu chúng ta về mặt đạo đức, về lối sống lành mạnh, về cái chuẩn chỉ, về cái gì? Cái đạo đức và cái ý thức. Cho các con các cháu chúng ta đã. Cấp 2 trở lên mới cho nó tiếp xúc với cái này, dần dần để cho nó tiếp xúc với cái xã hội văn minh nhưng mà có nhiều hệ lụy ở bên ngoài. Tốt hơn. Từ Tết tới giờ tôi tắt điện thoại thì có nhiều thời gian để tu hơn, có nhiều thời gian để hướng tâm vào trong hơn, mới thấy rằng cuộc đời của mình xuất ra nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thực tế là như thế. Không có lúc nào cũng điện thoại, lúc nào cũng lướt web, lúc nào cũng Facebook, lúc nào cũng Zalo, nhắn tin, gọi điện, rồi hỏi thăm nhau, rồi chia sẻ cái này, cái nọ, cái kia. Cuối cùng tâm chúng ta cứ loạn cào cào hết cả lên. Không hướng tâm vào trong mà tâm cứ chạy ra ngoài. Theo cái ông gì? Cái mạng lưới của ông Thiên Ma Ba Tuần đấy, mệt lắm. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng nên xem xét. Cho nên qua cái bài giảng ngày hôm nay, thì chúng ta cũng nên xem xét ngoài cái vấn đề gì? Giảm bớt, nhấn đến là không còn sát sinh ở trong gia đình tăng ni Phật tử chúng ta nữa, trong ngôi chùa của chúng ta nữa. Tăng ni thì là ngôi chùa, Phật tử thì là gia đình. Giảm cho đến không còn sát sinh ở trong cái gian nhà bếp của chúng ta nữa, để tránh cái oán khí, tránh những cái nghiệp báo về sau cũng như hiện tại đối với chúng ta. Và một cái nữa là chúng ta cũng nên xem xét cái vấn đề dùng điện thoại, dùng mạng xã hội Zalo, Facebook trong cái thời điểm nào cho thích hợp. Chúng ta phải đưa ra một cái biểu thời gian, lúc nào được dùng, lúc nào không được dùng, lúc nào là giờ tu tập, lúc nào là giờ dạy con cái, làm gương cho gì, cho con cái chúng ta, cho cháu chắt chúng ta. Thì không có lúc nào cũng dùng là không được. Và tôi cũng bắt đầu từ Tết cho đến hôm nay thì hôm nay lại nói lại nữa là cũng phải gì, làm cái tấm gương cho các đệ tử của tôi và cho các Phật tử chúng ta, lúc nào dùng, lúc nào không dùng, dùng vì việc gì mới dùng, chứ không phải là lúc nào cũng như trước đây là cứ buồn buồn mà tay mà cái lấy ra lại tẹt, cuối cùng dành cả tiếng đồng hồ vô bổ, chả được cái gì cả. Thế dành cái thời gian đó niệm Phật tốt hơn, hướng tâm vào trong để cầu đạo giải thoát, tôi nghĩ rằng phù hợp hơn, lợi ích hơn rất là nhiều. Thôi, bài pháp hôm nay thì chúng ta nghỉ sớm một chút để cho chú Đáng, mấy chú phòng thông tin còn đi xuống Hà Nội để sắm thêm cái máy, và để bắt đầu từ kịp từ tối nay trực tuyến các khóa tu cho các Phật tử thập phương xa gần chúng ta cộng tu, cho nó hiện cái chữ lên cho mọi người đọc. Hôm rồi là một số Phật tử yêu cầu là thầy ơi tại sao không hiện chữ lên cho chúng con cùng tu cùng đọc với cho nó dễ. Nhưng mà khổ, có đâu máy đâu, có một bộ máy để ở đây rồi, để phòng giảng đây rồi, bê lên bê xuống không được. Cho nên thôi, cắn răng buộc bụng thì Tết người ta mừng tuổi được vài đồng thì phải gom hết tất cả cả của thầy của chó của cả của thầy của chó của tiểu của vãi lại để đi sắm một cái bộ máy nữa để đem lên trên đại tượng để sẵn ở đấy, bởi vì cái này cứ bê đi bê lại nó nhanh hỏng lắm. Để ở đấy để phát trực tuyến cho chúng ta khóa tu, mỗi ngày một khóa tu và mỗi ngày một khóa giảng, để chúng ta thì hướng về cái tu tập giải thoát nhiều hơn. Hay chúng ta hôm nay xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.